Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm, mùng 5 tháng 7, sau phần tin tức và thay mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ trình bày bài viết về Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican. Tiếp đến, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ bác ái của một nhân viên thiện nguyện viếng thăm các bệnh nhân. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với một lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài tuổi trẻ dân hiến. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bày tỏ lòng tín nhiệm Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và bênh vực Đức Hồng Y chống lại những lời phê bình chỉ trích bất công. Trong thư gửi Đức Hồng Y Bertone được phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến hôm qua, mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha viết, áp ngày khởi hành đi Castel Gandolfo để lưu lại đây trong mùa hè, tôi muốn tái bày tỏ với Đức Hồng Y lòng biết ơn sâu xa vì sự gần gũi kín đáo và vì sự cố vấn sáng suốt của Đức Hồng Y mà tôi đặc biệt được giúp đỡ trong những tháng gần đây. Tôi đau buồn nhận thấy có những lời phê bình chỉ trích bất công chống lại Đức Hồng Y. Vì thế tôi muốn bày tỏ với Đức Hồng Y sự tín nhiệm của tôi, như tôi đã từng bày tỏ với Đức Hồng Y qua thư đề ngày 15 tháng Giêng năm 2010. Nội dung của thư này vẫn không hề thay đổi. Trong khi phó thác sứ vụ của Đức Hồng Y cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria là ơn phù trợ các tín hữu Kitô và của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tôi muốn gửi đến Đức Hồng Y cùng với lời chào huynh đệ của tôi, phép lành tòa thánh như bảo chứng mọi thiện hảo mong ước. Vatican ngày 2 tháng 7 năm 2012, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vatican, Bộ Truyền giáo cảnh cáo về việc truyền chức giám mục bất hợp pháp tại Cáp Nhĩ Tân. Người chịu chức và người truyền chức không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha đều bị bà tuyệt thông tức khắc. Cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp cho linh mục Giuse Nhạc Phúc Sanh, phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, làm giám mục giáo phận Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, dự kiến vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, rồi bị hoãn lại và sẽ được tiến hành vào ngày mai, mùng 6 tháng 7. Trong thông cáo công bố ngày mùng 4 tháng 7, Bộ Truyền giáo nhắc nhở rằng việc truyền chức giám mục là một hành động tôn giáo, chứ không phải là một hành vi chính trị. Một cuộc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha là điều trực tiếp chống lại chức vụ được Chúa ủy thác cho Thánh Phêrô và các đấng kế vị trong tư cách là thủ lãnh đoàn giám mục, là những vị đại diện Chúa Kitô và là những mục tử của Giáo hội Hoàng vũ. Việc truyền chức như thế làm thương tổn sự hiệp nhất của Giáo hội và toàn thể công cuộc rao giảng tin mừng. Bộ Truyền giáo cũng khẳng định rằng việc truyền chức giám mục ở Cáp Nhĩ Tân đã được đề ra một cách đơn phương và sẽ tạo nên chia rẽ, sâu xé và căng thẳng trong cộng đoàn công giáo ở Trung Quốc. Cộng đồng công giáo tại Cáp Nhĩ Tân không muốn một cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp. Sự sinh tồn và phát triển của giáo hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Nếu muốn cho giáo hội tại Trung Quốc là công giáo, thì không thể tiến hành những cuộc truyền chức giám mục không có sự phê chuẩn trước đó của Đức Thánh Cha.
Cũng trong thông cáo, Bộ Truyền giáo viết, từ lâu linh mục Nhạc Phúc Sanh đã được thông báo là cuộc truyền chức giám mục này không có sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng, và cuộc truyền chức giám mục của cha là bất hợp pháp. Cha Nhạc Phúc Sanh sẽ không có quyền bính để cai quản cộng đoàn giáo phận công giáo, tòa thánh sẽ không nhìn nhận cha là giám mục giáo phận Cáp Nhĩ Tân. Vì thế, nếu việc truyền chức bất hợp pháp được tiến hành, thì những hình phạt do việc vi phạm khoản giáo luật số 1382 sẽ được áp dụng cho cha Nhạc Phúc Sanh. các giám mục phong chức cũng bị những hình phạt nặng nề như thế theo giáo luật số 1382. Chính quyền Trung Quốc đã được thông báo rằng việc truyền chức giám mục cho linh mục Nhạc Phúc Sanh không có sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng. Nó trái ngược với những dấu hiệu của cuộc đối thoại mà phía Trung Quốc và Tòa Thánh đang tìm cách đề ra. Linh mục Nhạc Phúc Sanh năm nay 48 tuổi và từ nhiều năm nay là giám quản giáo phận Cáp Nhĩ Tân, đồng thời cũng là một trong ba phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Giáo phận Cáp Nhĩ Tân chỉ có khoảng 6.000 tín hữu công giáo. Trong thời gian qua, các tín hữu công giáo địa phương đã ăn chay cầu nguyện để cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp này không diễn ra.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết cuộc hỏi cung chính thức người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha Paolo Gabriele sắp chấm dứt. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí cạnh Tòa Thánh trưa ngày 3 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi nói, rất có thể trong tuần tới, ông thẩm phán điều tra Piero Bonnet sẽ kết thúc cuộc hỏi cung chính thức, nghĩa là hoàn tất giai đoạn điều tra. Điều này không có nghĩa là ngay sau đó sẽ có phán quyết chung kết, trả tự do hoặc đưa ra tòa xét xử. Nếu đương sự bị đưa ra tòa xét xử, thì cuộc xử án chính thức không phải là điều sắp được tiến hành, có thể là vào tháng 10. Ông Paolo Gabriele bị tạm giam hồi cuối tháng 5 vì bị cáo về tội lấy trộm và lưu giữ các tài liệu mật từ căn hộ của Đức Giáo Hoàng. Cha Lombardi nói rằng, xét về mặt chính thức, ông Gabriele vẫn còn là bị can duy nhất trong vụ này. Tuy nhiên, đã có sự thu thập chứng từ của những người khác. Ủy ban Ba Hồng Y điều tra tiếp tục công việc và cho đến nay, các vị đã nghe 28 người. Ủy ban Hồng Y dự kiến sẽ tường trình lên Đức Thánh Cha trước cuối tháng 7 này.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm trung tâm Argentes của dòng Ngôi Lời tại thị trấn Nepmi phía nam Roma vào ngày thứ Hai mùng 9 tháng 7 tới đây, nhân dịp tổng tu nghị của dòng đang nhóm họp tại đây. Đức Thánh Cha đã đến nghỉ tại dinh thự mùa hè của Ngài ở Castel Gandolfo từ chiều thứ Ba mùng 3 tháng 7 vừa qua, nơi này chỉ cách thị trấn Nemi 5 cây số đường chim bay. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm mùng 3 tháng 7, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nemi là một cuộc viếng thăm riêng, liên hệ tới một kỷ niệm riêng của người. Khi còn là một chuyên gia thần học trong thời Công đồng Chung Vatican II, cha Joseph Ratzinger cư ngụ trong nhà dòng Ngôi Lời tại Nemi hồi năm 1964 để cùng những người khác trao đổi và làm việc về các đề tài của Công đồng. Cùng với kỷ niệm riêng ấy, Đức Thánh Cha cũng nhận được lời mời viếng thăm của các tu sĩ dòng Ngôi Lời đang nhóm Tổng tu nghị thứ 17 tại đây từ ngày 17 tháng 6 vừa qua với chủ đề Từ mọi quốc gia, dân tộc và ngôn ngữ, chia sẻ đời sống liên văn hóa và sứ mạng. Trong số 124 vị tham dự tổng tu nghị dòng Ngôi Lời, có 70 bề trên và 44 đại biểu đến từ 57 tỉnh dòng và miền tại 67 nước trên thế giới. Trong số này đặc biệt có 3 vị người Việt, tức là cha giám tỉnh và một tu huynh từ Việt Nam, cùng với một linh mục đại biểu người Việt từ Mỹ. Ngoài ra có thêm 4 tu huynh và 3 linh mục thuộc trụ sở bề trên tổng quyền của dòng, 4 giáo dân, cộng tác viên thừa sai lần đầu tiên cũng được mời đến dự tổng tu nghị này.
Hôm thứ Ba vừa qua, tổng tu nghị đã bầu cha Heinz Kulucker làm tông bề trên tổng quyền dòng Ngôi Lời, thay thế cha Antonio Pernilla, người Philippines, vừa mãn 2 nhiệm kỳ tổng cộng 12 năm. Cha Kulucker, người Đức, năm nay 56 tuổi, đang làm bề trên giám tỉnh dòng miền Nam Philippines của dòng Ngôi Lời. Cha Kulucker gia nhập tập viện dòng Ngôi Lời năm 1979. Sau khi thụ phong linh mục năm 1986, cha dấn thân hoạt động nơi những người dân đổ rác tại thành phố Cebu, bên Philippines, tổ chức các lớp học cho các trẻ em làm nghề bới rác. Cha cũng tổ chức cung cấp quần áo, găng tay và giày cho những người làm nghề này để họ bớt nguy cơ bị thương. Sau đó, cha đã dạy triết học tại Đại học Thánh Carlos ở thành phố Cebu và từ năm 1992 đến 1994, cha về Roma du học và đậu tiến sĩ triết tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, trước khi trở về thành phố Cebu tiếp tục dạy triết học. Ngày 17 tháng Giêng năm nay, cha Kulucker đã được chính phủ Đức tưởng thưởng huân chương vì những năm tháng dài dấn thân chống nghèo đói, lầm than và nạn lạm dụng. Dòng ngôi lời do Thánh Arnold Jansen sáng lập năm 1875 tại làng Stai bên Hòa Lan và hiện có 6.015 tu sĩ, trong đó có lối 130 tu sĩ thuộc tỉnh dòng Việt Nam và nhiều người Việt khác thuộc các tỉnh dòng ở Mỹ và các nước khác.
Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ đang phát động chiến dịch vận động Liên Hợp Quốc tiến tới một hiệp ước mạnh mẽ chống lại nạn buôn bán võ khí bất hợp pháp. Trong thông cáo công bố ngày 29 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Đại kết khẳng định rằng thách tố cần đương đầu ở đây là làm sao để võ khí được các quân nhân, cảnh sát và các nhóm khác sử dụng hợp pháp trong tinh thần trách nhiệm, và đồng thời cấm cản không để võ khí lọt vào tay những người khác. Trong ý hướng đó, các giáo hội Kitô tại hơn 30 quốc gia đang tham gia chiến dịch cổ võ sao cho hiệp ước về việc cấm buôn bán võ khí bất hợp pháp thực sự bảo vệ dân chúng và các cộng đồng chống lại sự đe dọa của nạn buôn bán võ khí. Cho đến nay, đại diện của chiến dịch đã gặp hơn 20 chính phủ các nước Á, Phi, Âu, Mỹ với mục đích để ra các biện pháp để hiệp ước thực sự mạnh mẽ và hữu hiệu. Thông cáo của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva khẳng định rằng mỗi năm hàng triệu sinh mạng bị tiêu diệt vì bạo lực võ trang và tình trạng thiếu các quy luật về việc xuất khẩu, nhập khẩu cũng như chuyển nhượng võ khí chắc chắn cũng có phần trách nhiệm trong lĩnh vực này. Trong tháng 7 này, các nhà ngoại giao của gần 200 quốc gia sẽ họp nhau tại Liên Hợp Quốc để thương thuyết về hiệp ước liên quan đến việc buôn bán võ khí. Theo Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, hiệp ước này phải cấm việc bán võ khí tại những nơi có nguy cơ cụ thể, trong đó võ khí được sử dụng vi phạm công pháp quốc tế về các quyền con người và công pháp về nhân đạo.
Frankfurt, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, nửa triệu nhân viên của tổ chức bác ái công giáo Caritas ở Đức sẽ được tăng lương 3,5%. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 6 vừa qua tại thành phố Frankfurt, Ủy ban Liên bang của Caritas Đức đã chấp thuận nghị quyết của Ủy ban Thương thuyết về vấn đề này. Caritas là tổ chức tư nhân có số nhân viên đông nhất tại Đức. Ủy ban cũng chấp nhận quy luật mới về vấn đề nghỉ hè. Từ năm tới 2013, các nhân viên Caritas Đức sẽ được 29 ngày nghỉ hè giống như các công chức nhà nước, và từ 55 tuổi trở lên, họ sẽ được 30 ngày hè. Đại diện của các nhân viên Caritas tỏ ra hài lòng với kết quả cuộc thương thuyết trong thời gian qua.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin trình bày về Viện Giáo vụ hay là Ngân hàng Vatican.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này giới báo chí lại có dịp nói đến Ngân hàng Vatican, hay cũng có tên chính thức là Viện Giáo phụ, tiếng Ý là Instituto per le opere religiose, Viện về các công việc tôn giáo, gọi tắt là IOR. Lý do vì từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 7 hôm nay, tại thành phố Strasbourg bên Pháp, nơi trụ sở của Hội đồng Âu Châu, có khóa họp toàn thể của tổ chức Moneyval, là cơ quan của Hội đồng Âu Châu thẩm định về luật lệ chống rửa tiền tại các nước Âu Châu. Thứ tư hôm qua mùng 4 tháng 7, cơ quan này cứu xét trường hợp của Vatican để xem các luật lệ và quy tắc đang được áp dụng tại Vatican có đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hay chưa, hầu có thể xếp Vatican vào trong danh sách trắng. Hướng dẫn phái đoàn tòa thánh tham dự khóa họp của tổ chức Moneyval là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Trong những năm qua, nơi dư luận quần chúng và báo chí, không thiếu những người nghĩ rằng Viện Giáo phụ hay Ngân hàng Vatican là một tổ chức bí mật và thậm chí gần đây một số báo chí Italia lại nghi ngờ ngân hàng này nhận và chuyển đi những ngân khoản không minh bạch. Trong bối cảnh đó, từ lâu, các giới chức hữu trách của Viện Giáo vụ đã cố gắng đánh tan những hình ảnh và thành kiến sai trái ấy. Nhưng những cố gắng này dường như bị khựng lại. Chẳng hạn hôm 24 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Giáo vụ, ông Ettore Gotti Tedeschi, người Ý, bị bốn thành viên khác trong hội đồng này đồng thanh bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trong số các thành viên ấy, có ông Andrew Anderson, người Mỹ, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo có trụ sở tại Hoa Kỳ. Với tư cách là Tổng Thư ký của Hội đồng Quản trị, ông Anderson ra thông cáo cho biết ông Tedeschi bị bất tín nhiệm vì thiếu khả năng thích hợp, không chu toàn nghĩa vụ được ủy thác. Thậm chí trong dư luận báo chí ở Italia, có người cho rằng ông Tedeschi chỉ bị cách chức vì muốn cho Viện Giáo vụ hoàn toàn tuân hành các quy luật quốc tế về sự minh bạch và gặp phải sức chống đối trong nỗ lực này.
Chính để đánh tan những thành kiến và những tiếng đồn sai trái như thế, nhất là trong bầu không khí xì căng đan, Vatilis thất thoát các tài liệu mật từ Vatican, nên hôm 28 tháng 6 vừa qua, Ban Giám đốc Viện Giáo vụ đã mời 60 ký giả Ý và quốc tế đăng ký cạnh phòng báo chí Tòa Thánh đến viếng thăm viện này lần đầu tiên để trình bày về mọi hoạt động của viện, sau khi đã thực hiện một cuộc mở rộng cửa tương tự cho các giám mục và các đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh. Cuộc viếng thăm của các ký giả kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, và ông Paolo Cipriani, Tổng Giám đốc điều hành Viện Giáo vụ từ 9 năm nay, cùng với một số cộng tác viên đã trình bày cho các ký giả về sứ mạng của Viện Giáo vụ, một tổ chức tài chánh có 102, cũng như những cố gắng của Viện tuân hành các tiêu chuẩn quốc tế về ngân hàng và các quy luật chống nạn rửa tiền. Viện Giáo vụ được Đức Giáo Hoàng Pio XII thành lập năm 1942, tức là cách đây đúng 70 năm. Nhưng viện này có nguồn gốc từ một cơ quan hành chánh được Đức Giáo Hoàng Leo XIII thành lập 55 năm trước đó, tức là vào năm 1887, để hỗ trợ các công việc của Giáo hội Công giáo. Các chức sắc của Viện Giáo vụ chống lại việc gọi tổ chức này là một ngân hàng, vì viện này không phải là một xí nghiệp thương mại nhắm làm cho các tư bản được sinh lời. Nhìn từ bên ngoài, trụ sở viện này không có gì giống một ngân hàng. Đó là một tháp tròn như một pháo đài có từ thế kỷ 14, xưa kia được dùng làm nhà tù. Tường của tháp gồm những tảng đá dày từ 90 đến 120cm. Tuy nhiên, bên trong thì Viện Giáo vụ cũng giống như một ngân hàng, với nền bằng đá cẩm thạch, tròn vòm và có quầy để tiếp khách hàng. Với các nhân viên ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước một màn hình vi tính, cạnh đó là một máy đếm tiền, máy in biên nhận. Tại lối vào có hai cánh cửa quay có thể ngăn chặn những kẻ trộm cướp toan trốn chạy. Viện Giáo vụ cũng cung cấp một số các dịch vụ ngân hàng như đổi tiền, ban hành và nhận chi phiếu, chuyển tiền, v.v. Tuy nhiên, như vừa nói, các viên chức của Viện Giáo vụ nhấn mạnh rằng đây không phải là một ngân hàng đúng nghĩa, vì nó không phải là một tổ chức cho vay mượn tiền. Mục đích chính của Viện không phải là làm tiền, nhưng là để đẩy mạnh sứ mạng của Giáo hội.
Ông Tổng Giám đốc Cipriani giải thích với giới báo chí, sứ mạng của Viện Giáo vụ là bảo quản các tài sản của những người có tài khoản tại đây thuộc hơn 150 nước trên thế giới. Hiện nay viện này quản lý khoảng 6 tỷ euro, tương đương với 7 tỷ 400 triệu Mỹ Kim, thuộc 33.000 tài khoản, thuộc 25.000 chủ tài khoản. Lý do vì một dòng tu, một giáo phận hoặc một cá nhân có thể có nhiều tài khoản khác nhau. Trong số những người chủ tài khoản, hơn 3/4 là những người cư ngụ tại Âu Châu, đặc biệt là Italia, và có 7,3% chủ các tài khoản là những người thuộc Vatican. Viện này có tổng cộng 112 nhân viên và có 13 máy rút tiền tự động đặt tại nhiều nơi trên lãnh thổ thuộc Vatican, hoặc tại những tòa nhà ở trên lãnh thổ Italia nhưng thuộc về Vatican. Viện giáo vụ tuy có dùng tiền để đầu tư, nhưng việc đầu tư này chủ đích là để bảo tồn số vốn, chứ không nhắm sinh lợi, nhất là không bao giờ có mục đích đầu cơ. Trong ý hướng đó, viện chọn những biện pháp đầu tư rất cổ điển, ít rủi ro, và nhất là tránh những hoạt động không hợp với luân lý công giáo, như những xí nghiệp có liên hệ tới việc khai thác bóc lột trẻ em, các hãng chế tạo võ khí và các hãng dược phẩm chế thuốc ngừa thai, phá thai. Hầu hết các cuộc đầu tư được thực hiện qua các trái khoán và chỉ có 5% qua thị trường chứng khoán. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, ông Tổng Giám đốc Cipriani cũng cho biết không phải ai cũng có thể mở một tài khoản tại Viện Giáo vụ và các khách hàng phải đáp ứng một số các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Những người có tài khoản thường bị kiểm soát kỹ lưỡng về lý lịch và việc kiểm chứng này được thực hiện theo định kỳ để xét xem vị thế của họ có còn giá trị hay không. Một giáo phận hoặc một dòng tu có thể mở một tài khoản ở Viện Giáo vụ để giúp đỡ một phần tử của mình đang học tại Roma hoặc để hỗ trợ một dự án của giáo hội tại một nơi nào đó trên thế giới. Viện Giáo vụ không hề có các loại tài khoản chỉ mang số hoặc các tài khoản bí mật, cũng như không có liên hệ tới các ngân hàng hoặc quốc gia xa bờ, offshore, gọi là các thiên đàng thuế khóa. Viện này cũng kiểm chứng tên của tất cả những người nhận hoặc gửi tiền qua hệ thống dữ kiện hoàn cầu, gọi là kiểm soát thế giới. Chỉ cần 20 giây đồng hồ, người ta có thể phát hiện những cá nhân hoặc tổ chức bị tình nghi là gian lận, có những hoạt động tội phạm hoặc có những nguy cơ khác. Ông Cipriani nói, chúng tôi phải vén màn, phải xóa tan bóng đen của quá khứ và làm hết sức để chứng tỏ sự minh bạch và dịch vụ đáng tin cậy.
Ngoài sự kiểm soát nội bộ và các cuộc điều tra, Viện Giáo vụ ở Vatican còn nhờ hãng kế toán và tư vấn Deloitte để chứng thực các kế toán của mình, theo dõi sự áp dụng các quy luật mới của Vatican, cũng như thiết lập các tiêu chuẩn tốt nhất của quốc tế về ngân hàng. Cuộc viếng thăm của các ký giả quốc tế tại Viện Giáo vụ diễn ra gần một tuần lễ trước khi các chuyên gia của Hội đồng Âu Châu về việc lượng định các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, gọi tắt là Moneyval, thảo luận về sự tiến bộ của Vatican trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn về sự minh bạch tài chánh. Hồi năm 2010, Vatican đã áp dụng các quy luật mới, nghiêm ngặt hơn, như thành phần của một nỗ lực rộng lớn hơn để được liệt vào danh sách trắng của tổ chức Moneyval, liệt kê các nước đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn về việc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Cuộc gặp gỡ với giới báo chí diễn ra một ngày sau khi Hội đồng Quản trị của Viện Giáo vụ gồm các chuyên gia giáo dân nhóm họp với Ủy ban Hồng Y giám sát để bàn về các đức tính mà vị chủ tịch mới của Hội đồng Quản trị Viện Giáo vụ cần phải có để được bổ nhiệm. Ông Carl Anderson nói rằng Viện Giáo vụ Vatican hoàn toàn quyết tâm thực thi sự minh bạch trong sáng và điều chỉnh tất cả các phương thức tiến hành của mình cho phù hợp với các quy luật quốc tế về ngân hàng. Việc bất tín nhiệm ông Gotti Tedeschi trong chức vụ chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Giáo vụ cũng là điều nằm trong quyết tâm của viện này thăng tiến sự minh bạch. Cũng nên nói thêm rằng việc bổ nhiệm một vị tân chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Giáo vụ thay ông Tedeschi dự kiến sẽ được thực hiện vào mùa thu năm nay. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí cạnh Tòa Thánh hôm 3 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi nói, quyết định về vấn đề này sẽ không diễn ra trước tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Cha Lombardi bác bỏ tin đồn cho rằng việc tìm người thay thế ông Tedeschi đang bị lâm vào ngõ kẹt. Đúng hơn, cần phải có thời gian để suy nghĩ trong yên tĩnh về một ứng viên. Trong khi chờ đợi, nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Giáo vụ do vị phó chủ tịch đảm trách, đó là ông Ronaldo Herman Schmitz, 73 tuổi, nguyên là chủ tịch Ngân hàng Đức Quốc. Vừa rồi là bài viết về Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ bác ái của một nhân viên thiện nguyện viếng thăm các bệnh nhân. Thank you.
Từ một năm qua, bà Claudette Serafino, quá phụ công giáo 52 tuổi, là nhân viên thiện nguyện của Hội Chăm sóc Hòa hoãn các bệnh nhân giai đoạn cuối đời. Ngoài việc thăm viếng các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, bà Claudette cũng viếng thăm các thân chủ của dưỡng đường Thánh nữ Elizabeth ở Marseille, miền nam nước Pháp. Phần đông các thân chủ này là những người tàn tật với đủ loại khuyết tật tâm linh và thể xác khác nhau. Đôi khi có những người suốt ngày không mở miệng nói lời nào. Với tất cả các bệnh nhân và người khuyết tật đau khổ, bà Claudette chỉ mong ước mang đến cho họ niềm vui hài hước, tâm tình lắng nghe, hoặc đôi khi chỉ là sự hiện diện trìu mến. Và nhất là bà âm thầm cầu nguyện cho tất cả mọi người. Bà tâm sự: chính đức tin công giáo hướng dẫn đường đi nước bước của tôi. Tôi không bao giờ nói với các bệnh nhân về tôn giáo, nhưng chỉ tìm cách thông truyền cho họ điều chính yếu, niềm hy vọng. Ngoài ra tôi cũng tháp tùng một số bệnh nhân ra đi về thế giới bên kia. Trong các trường hợp này, tôi cố gắng tối đa làm sao cho cuộc chuyển tiếp từ đời này sang đời sau được diễn ra trong an bình thanh thản. Ngược dòng thời gian, cách đây đúng 5 năm, hiền phu tôi lúc ấy mới 54 tuổi và là tài xế xe ca, đang đong đầy sinh lực và sức khỏe, bỗng bị một chứng ung thư quật ngã. Anh qua đời chỉ vỏn vẹn sau 3 tháng lâm trọng bệnh. Trong thời gian hiền phu tôi nằm liệt giường, đều đặn mỗi ngày có bác sĩ đến tận nhà chăm sóc anh và giúp thoa dịu nỗi đau đớn. Nếu không có sự hiện diện tốt lành trìu mến của vị bác sĩ, chắc hẳn tôi cũng bị quật ngã và ra đi theo chồng về thế giới bên kia. Nhưng trước đó rất lâu, vào năm lên 15 tuổi, tôi đã bị đau nơi hai khuỷu tay và nơi đầu gối, khiến cho chân đi không vững, dễ bị lảo đảo hoặc bị té. Ngoài kinh nghiệm về bệnh tật, sau cái chết của chồng, tôi còn hiểu thế nào là nỗi cô đơn, mặc dầu vẫn có sự hiện diện dấu ái của ba đứa con. Thêm vào đó, nỗi lo âu về bệnh tật vẫn còn lẩn quẩn trong gia đình, bởi vì một trong ba đứa cháu của tôi bị một con vi khuẩn tàn phá hồng huyết cầu. Chính các kinh nghiệm về bệnh tật và nỗi cô đơn đã thúc đẩy tôi đi đến quyết định dành một số giờ trong tuần để làm công tác thiện nguyện. Tôi đến nhà thương nơi khu vực dành cho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời và đến dưỡng đường Thánh nữ Elizabeth với đủ hạng người mang đủ thứ khuyết tật khác nhau. Tôi mang đến cho họ nụ cười, chia sẻ nỗi khổ đau với họ và gieo rắc niềm hy vọng. Một nữ bệnh nhân là bà Mireille, mắc chứng ung thư toàn diện, đã nói về bà Claudette Serafino như sau. Bà Claudette biểu lộ một sự nhẫn nại bao la, bà lắng nghe hết mọi nỗi khổ đau của chúng tôi. Bà mang đến cho tôi một sự hiện diện, tại một nơi chốn và vào một thời điểm mà tôi cần đến hơn bao giờ hết. Khi một người nằm yên suốt ngày trên giường bệnh giống như tôi, và biết chắc chắn là mình sẽ không bao giờ còn có cơ may xuất viện, thì người ấy thật sự cảm thấy cuộc đời mình bị vứt đi. Trong một hoàn cảnh đau thương như thế, mà có một người phụ nữ dành thời giờ đích thân đến thăm viếng, ủy an, thì quả thật đáng giá nghìn vàng. Bà Claudette có thể dành thời giờ để đi làm kiếm tiền và săn sóc những người thân yêu, nhưng bà không so đo tính toán. Bà dành thời giờ để viếng thăm tôi y như thể đó là chuyện rất tự nhiên của một tình nghĩa không biên giới. Đức Lan Quân của tôi cũng thường xuyên viếng thăm tôi, khiến tôi thật cảm động, bởi vì tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh tang thương rách nát của tôi, anh không còn muốn đến thăm tôi nữa, nhưng không phải vậy. Anh đến thăm tôi, rồi bà Claudette cũng đến thăm tôi, và mỗi lần có sự hiện diện của một trong hai người này, tôi cảm thấy được khỏe khoắn hơn. Đọc lời Chúa trong sách Giảng Viên: ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng, một thời để khóc lóc, một thời để vui chơi, một thời để than vang, một thời để múa nhảy, một thời để quăng đá, một thời để lượm đá, một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn, một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất, một thời để giữ lại, một thời để vứt đi, một thời để xé rách, một thời để vá khâu, một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng, một thời để yêu thương, một thời để thù ghét, một thời để gây chiến, một thời để làm hòa.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày chuyên mục lửa với đề tài Tuổi trẻ dâng hiến.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiêm, Chúa đã tôi luyện một niềm tin chung chiến. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Lý tưởng dân hiến là lý tưởng cao đẹp. Lý tưởng ấy đã cuốn hút hàng triệu bạn trẻ từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ bỏ lối sống vinh hoa trần thế để mặc lấy chiếc áo khiêm hạ của Đức Kitô. Không đâu xa, ngay trong dòng lịch sử giáo hội Việt Nam, chúng ta bắt gặp bao nhiêu người trẻ đã bước theo, sống và chết cho lý tưởng ấy. Một Andre Phú Yên đầy lòng yêu mến muốn dùng tình yêu và mạng sống để đáp đền tình yêu mà Chúa dành cho anh. Một Trần Văn Trong, tuổi trẻ đức hạnh, kiên trường vượt qua nhục hình gươm đao để đón lấy phúc tự đạo. Kể sao cho hết những người trẻ đã sống một cuộc sống cao đẹp ấy. Chúng ta tạm gác lại những hình ảnh người trẻ Việt Nam cao đẹp đó để đến với một người trẻ ở miền Bắc nước Ý, người đã để lại một niềm tự hào cho hàng ngàn tu sĩ trẻ dòng tên ngày nay, Thánh Louis Gonzaga.
Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.
Là con trưởng một gia đình quý tộc, sống đời sống vinh hoa phú quý, nhưng Louis sớm nhận thấy mặt trái của lối sống ấy. Người ta âm mưu hãm hại nhau. Louis dần dần hình thành cho mình một đời sống nội tâm kết thân với Chúa bằng việc cầu nguyện và thích thú đọc thánh vịnh. Ngang qua cầu nguyện, Louis khám phá ra rằng chỉ còn cách rút lui khỏi những cuộc vui và bàn tiệc để tránh phạm tội. Louis được gửi tới Mantua sống với một người họ hàng. Tại đây, cậu tình cờ đọc được cuốn tóm lược giáo lý và phần suy niệm của cha Ferro Canisio. Louis liền dùng tập sách này để làm đề tài cầu nguyện hàng ngày và cảm nếm sự an ủi lớn lao. Trong một chuyến đi với gia đình đến Tây Ban Nha, Louis gặp một cha dạy tội dòng tên ở Madrid, và từ đó, cậu càng ngày càng muốn trở thành Giê-xu hữu. Ngày 15 tháng 8 năm 1583, đang khi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ, từ nội tâm, Louis cảm thấy mình được Chúa gọi theo bậc sống tu trì và mong ước gia nhập dòng tên. ý đã quyết, Louis nguyện theo đuổi đến cùng ơn gọi của mình. Tin này đến tai vị hầu tước và ngay lập tức ông nội Trần Lôi Đình khiển trách Louis nặng lời và tìm đủ mọi cách ngăn cản với hy vọng cầu độ ý. Nhưng tất cả mọi cách ông hầu tước áp dụng đều không mang lại thay đổi gì, bởi Louis một mực xin được từ bỏ tất cả để gia nhập dòng tên. Ông hầu tước, mặc dù đặt mọi kỳ vọng vào cầu quý tử sẽ là người thừa kế mình trong gia tộc, đành phải để Louis ra đi. Có thể trong lòng ông hầu tước chẳng hề muốn điều này, nhưng vì thương con, ông đành chiều theo ý. Đối với ông, Louis là kho tàng quý báu nhất trên cõi đời này. Tháng 11 năm 1585, Louis nhường lại ngôi thế tử cho em trai và lên đường hướng về nhà tập Thánh Andre ở Roma. Người ta nghĩ rằng công tử Rudolfo, em trai của Louis, chắc sẽ vui lắm. Nhưng Louis còn vui hơn vì niềm mong ước được hiến mạng sống cho Chúa nay sắp được thực hiện. Khi vào nhà tập, Louis tâm niệm rằng, tôi là thân sắc công, phải vào nhà dòng để được uốn lại cho thẳng. Trên hết, Louis từ bỏ chính mình để tuân thủ cách tỉ mỉ tiến trình đào luyện trở thành Giê-xu hữu. Louis bắt đầu tập làm những việc nhỏ nhặt trong nhà như rửa chén, lau nhà, quét màng nhện, những việc mà trước đây anh chưa từng đụng đến. Hết thời gian nhà tập, Louis tuyên khấn lần đầu vào ngày 25 tháng 11 năm 1587 và sau chuyển đến Đại học Roma để tiếp tục chương trình thần học. Đầu năm 1591, nước Ý lâm nạn đói kém và dịch bệnh hoàn hành. Cùng với các anh em khác, Louis đi quyên góp thực phẩm, quần áo giúp những bệnh nhân. Louis đưa những người bệnh đang hấp hối ngoài đường đến bệnh viện, tắm rửa và cho họ ăn. Sau đó, chuẩn bị cho họ lãnh nhận các bí tích sau cùng. Một lần sau khi trở về từ bệnh viện, Louis nói với cha linh hướng Roberto Bellarmino rằng, con tin rằng mình chẳng sống thêm bao lâu nữa. Con cảm thấy nơi mình một khao khát mạnh liệt để làm việc và phục vụ Chúa nơi các bệnh nhân. Con nghĩ rằng Chúa đã không cho con cơ hội này nếu Ngài không muốn đưa con về với Ngài. Những ngày sau đó, Louis đón nhận tất cả những khó chịu thể xác với tâm hồn phó thác kiên vững. Qua cầu nguyện, anh được biết mình sẽ được đưa về với Chúa vào ngày cuối của tuần Bát Nhật, kính mình Thánh Chúa. Thời gian ấy đến, ngày 21 tháng 6 năm 1591, Louis xin được lãnh các bí tích sau cùng. Vào khoảng 11 giờ, Louis tay nắm chặt tường thánh giá, mắt nhìn thẳng vào Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, và môi miệng anh cố gắng thốt lên danh thánh Giê-xu lần cuối cùng. Anh ra đi trong bình an khi mới 23 tuổi. Hình ảnh Louis để lại cho người trẻ chúng ta mãi mãi cao đẹp. Ước mong bạn trẻ chúng ta ngày nên tiếp tục quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa, để ngọn lửa của Chúa ngang qua chúng ta được bừng cháy lên, cháy mãi.
Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt che vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là hồng ân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bày tỏ lòng tín nhiệm Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và bênh vực Đức Hồng Y chống lại những lời phê bình chỉ trích bất công. Vatican, Bộ Truyền giáo cảnh cáo về việc truyền chức giám mục bất hợp pháp tại Cáp Nhĩ Tân. Người chịu chức và người truyền chức không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha đều bị vạ tuyệt thông tức khắc. Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ đang phát động chiến dịch vận động Liên Hợp Quốc tiến tới một hiệp ước mạnh mẽ chống lại nạn buôn bán võ khí bất hợp pháp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.